Express.
Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào đợt bùng dịch cao điểm, liên tiếp ghi nhận trên 300 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong đó, có những bệnh nhân là trẻ em chỉ vài tháng tuổi, đặc biệt có những trẻ không có người thân chăm sóc. Do vậy, ngoài điều trị chuyên môn, các bác sĩ còn kiêm luôn vai trò của những bảo mẫu. Hôm nay thì chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy đang công tác tại Bệnh viện Trưng Vương, người đã lấy chính nguồn sữa của mình để nuôi trẻ em nhiễm Covid trong viện. Hiện thì chị cũng có con nhỏ hơn 10 tháng tuổi, nhưng phải gửi về ông bà ngoại chăm để đi chống dịch. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 6 tháng 7. Chào bác sĩ!
Bệnh viện Trưng Vương là vừa chuyển đổi công năng thành nơi điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và trong đó là có tiếp nhận cả trẻ em. Xin bác sĩ cho biết là hiện tại tình hình trong viện giờ ra sao rồi ạ?
Hiện tại công việc bắt đầu vào khuôn khổ rồi, nhận bệnh rất là nhiều rồi. Ngày nào cũng đón bệnh. Trẻ em thì một ngày có thể 1 ca, 2 ca, hoặc là có ngày không có ca nào. Đủ lứa tuổi luôn. Sơ sinh mới sinh ra 2, 3 tháng tuổi, 5 tháng tuổi, đến 10 tuổi cũng có. Nói chung là lứa tuổi nào cũng có. Thì em thấy xót xa, thương, tội nghiệp. Tại vì mấy bé còn quá nhỏ, không hiểu gì hết. Nhưng mà nói chung là cũng may cái là cái bệnh này á, ở bệnh nhân nhỏ như thế này thì nó cũng ít biểu hiện triệu chứng hơn so với người lớn. Chỉ có những bé mà sức đề kháng yếu thì hay ho này nọ kia thôi. Còn đa số là ít biểu hiện triệu chứng lắm. Mấy bé vẫn khỏe. Hiện tại á, bệnh viện ưu tiên mẹ và bé hoặc là sản phụ sẽ là nằm trên khoa sản đó. Nếu như cấp cứu chỉ có ít bé. Bệnh viện Trưng Vương là cái bệnh viện chỉ điều trị người lớn. Nhưng mà bắt đầu chuyển công năng thì bắt buộc phải điều trị cả bệnh nhân nhi, nên là có bác sĩ bên nhi đồng qua hỗ trợ. Đa số là các em bé đều có ba mẹ đi kèm. Buổi sáng thì bác sĩ nhi tới khám và cho thuốc này nọ kia. Chăm sóc thì phần lớn là ba mẹ chăm sóc. Nhiều trường hợp là cái tuần đầu tiên là bệnh viện chị là chưa có nhiều bệnh nhân nặng. Trong khoa thì có 4 bệnh nhi. Một bệnh nhi là 7 tháng, 25 tháng. 7 tuổi và 10 tuổi, bốn bé đó đều được mấy cô chú hộ lý đến giờ tắm là cho đi tắm, đến giờ ăn là cho ăn, tắm xong là mấy cô, mấy chú là giặt đồ luôn. Tại vì bố mẹ bị nặng, đang thở oxy, không bước khỏi giường được đó. Mình sợ nhất nếu mình không để ý, mấy em bé hay cào, mình sợ là sẽ rách đồ bảo hộ thì là nguy cơ lây nhiễm. Thứ hai là bé nhỏ hay quơ tay, quơ chân và thích cầm nắm. Nếu mà mình không để ý, mình sợ như là mấy em bé sẽ kéo nạng che mặt hoặc là kéo khẩu trang mình thôi. Mình bé, mình để ý rồi mình tránh được. Tại vì chị cũng có con nhỏ, nên là khi mà mình phụ chăm bé như vậy thì mình chắc có lẽ mình quen nữa. Nên mình thấy cũng không khó gì hết. Chuyên môn chính của mình vẫn là điều trị cho bệnh nhân. Còn đó là vì mình thương thì mình phụ thôi. Được cái là bé rất là ngoan, hợp tác tốt với mình. Đa số các bé bị nhiễm Covid á, cái triệu chứng nó không có rầm rộ. Đa số là các bé khỏe, là nên là mình chỉ theo dõi thông thường thôi. Cũng không có gì mà quá đặc biệt. Thông thường khi mà biểu hiện ra là cơ thể bé không khỏe, cái phản ứng đầu tiên của các bé sẽ là quấy khóc và dỗ không được. Đó là cái điều để mình phụ theo dõi. Bé như mà khóc quá nhiều, khóc trên 2 tiếng mà dỗ không được thì mình báo cho cái triệu chứng để mình phụ quan sát thôi. Mình sẽ hỏi theo phụ huynh là bé có ói không, rồi bé đi cầu như thế nào. Rồi bé có sốt hay không? Đó là những triệu chứng mình sẽ hỏi thêm để mình quan sát bé. Bố mẹ sẽ là người biết rõ về con mình, thì mình sẽ hỏi thêm bố mẹ.
Trẻ nhỏ thì thường cần được săn sóc 24/24. Vậy thì việc trông nom các bé, nhất là với những bé không có bố mẹ đi kèm thì như thế nào ạ?
Nói chung là cũng không có vất vả cho lắm, tại vì mấy bé ngoan, mình chỉ hỗ trợ một phần thôi. Giống kiểu như là mấy bé chơi, đùa, giỡn hay cười với mình á, thì mình thấy vui, giống như có động lực để đi làm vậy đó. Lúc nào cũng sẽ có người ở trong khoa, không phải là một hai người cố định chăm bé mà rất là nhiều. Hầu như là toàn bộ trong khoa đều phụ, mỗi người một hai lượt vậy đó. Tại vì mình làm theo ca mà, sáng người này, trưa người kia, tối người nọ phụ, lúc nào cũng có y bác sĩ, rồi mấy cô hộ lý phụ hết á. Hiện tại bé nhỏ thì ăn bột ăn dặm, mới tập ăn nên là cũng đỡ, ngày mới ăn có cữ à. Đa số là bú sữa, còn những bé lớn thì ở trong bệnh viện có khoa dinh dưỡng mà, nên là đăng ký phần ăn. Rồi tới giờ thì bé nào tự ăn được thì tự ăn, chỉ có bé 25 tháng tuổi là mấy cô xúc cho ăn thôi. Thế này luân phiên thôi, tới ca của ai vào làm thì người đó phụ thôi. Mấy bé lớn thì ăn cháo, còn bé ăn dặm thì bé có bột mà, chỉ cần lấy bột rồi pha rồi cho ăn vậy thôi. Mấy bé lớn thì mình sẽ sắp xếp là sẽ chơi chung với nhau, và bên công tác xã hội người ta cũng giữ xuống đồ chơi cho mấy bé như là sắp xếp để nặn, tranh cát để vẽ gì đó. Ngoài thời gian rảnh không ngủ hoặc là mấy bé chơi thì có nhiều đồ chơi. Nói chung là mấy bé ở đây rất là ngoan, hầu như là không khóc. Bé nào mà kiểu như mấy đầu sợ về sau giãn thấy quen rồi là chạy lung tung, thì mấy cô ai mà chạy lung tung thì cầm roi đánh tét mông nha. Có bé 7 tháng tuổi là bắt đầu bé là nhận thức, thích khám phá, nên là nằm một chỗ chắc chắn con nít nó không chịu rồi. Nên là thấy mấy cô mà bế thì bé rất là thích. Thỉnh thoảng khi nào mà bé khóc thì mấy cô sẽ vô xem như có ý tả hay không, có đang đói hay không, rồi pha sữa thay tả cho bé.
Dạ vâng, trong những trường hợp đã điều trị tại viện thì trường hợp bé nào khiến chị cảm thấy nhớ nhất á?
Để mà tiếp xúc nhiều, thương nhất bé 7 tháng tuổi á, thì là ấn tượng với cái bé đó. Thì đó là bệnh nhi đầu tiên của bệnh viện Trưng Vương. Mình thấy thương là vì cả gia đình bé bị nhiễm Covid. Ba bé suy hô hấp, mẹ bé cũng bị suy hô hấp, đều phải thở oxy. Mẹ bé thì nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, có một mình ba bé thì cũng bệnh nặng, phải nuôi hai bé là 7 tháng, 25 tháng. Trong khi đó mình cũng có con nhỏ nữa, nên nhìn vô là rất là thương. Ba bé nói là bé bú sữa mẹ hoàn toàn, chỉ có đợt bệnh này mẹ bé nằm bệnh viện khác nên mà bắt buộc bé phải tập bú sữa bình, sữa công thức. Chị nghe tin đó thì nghĩ mình cũng đang có sữa đang vắt, thì bé cũng đang cần sữa. Mình nghĩ mình thương giống như con mình vậy đó. Rồi chị vắt rồi đưa cho bé thôi. Mình vắt xong mình bỏ vô bình cho bé bú là bé bú liền chứ bé không có kép. Bố của bé là nằm chung cũng là chăm bé nhưng mà mình phụ. Tới giờ ăn thì mấy cô cho ăn, rồi tới giờ tắm mấy cô cho tắm, phụ giặt giũ, pha sữa. Thỉnh thoảng rảnh thì bé chơi vòng vòng trong khoa vậy thôi. Mấy ngày đầu thì chỉ có vắt sữa cho bé bú. Còn về sau thì sữa được các mẹ gửi vào rồi bé bú thêm sữa ngoài. Với lại cường độ công việc của chị áp lực, ăn uống không đầy đủ thì sữa nó cũng dần mất đi. Nên là về sau thì chị không có vắt nữa. Gia đình bé họ cảm ơn mình. Cảm ơn vì sự quan tâm giúp đỡ, điều trị tốt cho họ. Họ chúc sức khỏe mình rồi hy vọng mau hết dịch để về đoàn tụ gia đình. Hiện tại thì ba mẹ bé đã khỏe, không còn thở oxy, tự đi lại bình thường rồi, tự chăm sóc được bản thân và chăm lo được cho các con rồi. Bé thì cũng khỏe, không vấn đề gì, chơi đùa bình thường. Bé vừa mới rời khỏi khoa cấp cứu là ngày hôm qua thôi, hiện tại bé lên trên khoa khác để nằm. Bé ở đó từ ngày 22 tháng 6 nên là bé đã quen với giọng nói, mà kiểu bé không có nhìn thấy rõ mặt mình nhưng mà bé đã quen với giọng nói của mình rồi. Nên là mình tới mà mình gọi, chỉ cần gọi tên thôi là bé đã cười tuét tuét rồi. Cứ cho nằm chỗ hoài là giống như kiểu là bé khóc đòi á. Mình mà bé khá là nín liền á. Mình thấy vui và hạnh phúc. Như tới hiện tại là mọi người hay chọc là bé là con nuôi của bác sĩ Thúy. Thì bé cũng nói là gọi mẹ Thúy thì thấy vui.
Ngoài việc điều trị COVID thì hiện nay chị còn phải chăm nuôi cho các bệnh nhân nhí nữa. Bản thân chị thấy điều gì khiến mình cảm thấy áp lực nhất?
Bây giờ công việc nó quá nhiều, mình phải lo cho bệnh nhân lớn, bệnh nhân nặng á. Nên là bệnh nhân nghi nhẹ thì bây giờ không có ưu tiên nằm ở dưới cấp cứu nữa. Chuyên môn của chị là điều trị bệnh nhân lớn, mà mình chỉ là giống như phụ bác sĩ nhi. Tại mọi người còn rất là nhiều công việc khác phải làm, điều trị cho bố mẹ của mấy bé nữa. Thậm chí là nhiều bệnh nhân không tự chăm sóc được, mà có thể là chỉ có một cô hộ lý giúp họ ăn thôi. Mình tới, mình phụ họ, cho họ uống nước, và thậm chí bón cho họ ăn phụ. Đó. Ở đây là mình lo cho bệnh nhân là từ A tới Z, họ chỉ nằm trên giường thôi, tại vì họ không có đi được, họ nặng, họ thở oxy mà. Mình mặc tã cho họ, họ đi vệ sinh, đi trên giường luôn, thay tã cho họ, rồi lau người cho họ, rót nước cho họ uống. Rồi xúc miệng cho họ đó. Áp lực nhất là sợ bệnh nhân trở nặng và mình phải làm thủ thuật như là phải đặt nội khí quản cho bệnh nhân á. Thì đó là một trong những cái thủ thuật mà nguy cơ lây nhiễm cho mình cao nhất. Với lại trong cấp cứu không phải là mình lưu 1-2 ca mà mình lưu rất là nhiều ca, trên 10 ca, mà mình sợ là ví dụ như những ca mà nó trở nặng cùng nhau á thì lúc đó sẽ là cường độ công việc nó sẽ dồn dập và rất là cực. Nói chung là bây giờ cường độ làm việc của tụi chị cứ bước vào ca là làm liên hồi, không có thời gian để nghỉ.
Được biết là chị cũng có con nhỏ hơn 10 tháng tuổi, đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 như thế này thì chắc hẳn là cũng bị hạn chế tiếp xúc với con. Thì chị có thể chia sẻ thêm về câu chuyện cá nhân được không ạ?
Cái nhà chuẩn bị được 11 tháng rồi. Công việc chính của chị vẫn là làm bác sĩ điều trị trong bệnh viện này. Còn việc chăm con á, thì chồng chị là giáo viên, thì hiện tại là đang tạm thời thất nghiệp. Khi mà nghe dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh bùng phát mạnh, chồng chị ủng hộ việc là vợ phải chống dịch. Và chồng chị có đề nghị là nếu mà chắc chắn là biết một điều là khi mà mình đã đi chống dịch rồi thì mình không được về nhà, thì quyết định là thôi đưa con về quê cho ông bà cô dì với chồng chăm ở quê cho nó an toàn, với là để yên tâm công tác. Trước đó là từ 6 tháng là chị đã đi làm và chị cũng đăng ký là trực đêm trong bệnh viện luôn để mình tạo cho bé là không phải là phụ thuộc vào mẹ hoàn toàn. Nên là khi mà bé về quê thì mới đầu bé cũng có quấy khóc, cũng có tìm mẹ. Nhưng mà về sau thì bé quen rồi. Lo không biết là con mình ở ngoài quê như thế nào, mặc dù là mọi người quan tâm yêu thương rồi chăm sóc hết mực. Nhưng mà mình vẫn lo bé thiếu mẹ, bé thiệt thòi. Với cái nữa mình lo là không biết con nít thời dễ quên, không biết là mình về rồi con mình có còn nhận ra mình hay không. Khi mà mình có con nhỏ mình phải xa con á, thì đó là cái điều mà mình xót xa và buồn hết thôi. Thông thường thì chị sẽ gọi vào buổi trưa, tối mà mình ăn cơm trưa là mình có thể vừa ăn vừa nói á. Tại vì con chị buổi sáng nó thường nó ăn và nó ngủ, buổi trưa thì mình sẽ biết là cái khoảng thời gian nó tiện. Chị thích vừa cái cảm giác là vừa ăn cơm vừa nói chuyện với gia đình vậy thôi, nên là chị hay gọi vào buổi trưa để có cảm giác đang ăn cơm cùng gia đình chứ không phải ăn cơm một mình. Bây giờ tỷ lệ mà nhiễm bệnh rất là nhiều bệnh nhân phải nhập viện á. Mình liên tục mà nghe cái lệnh điều phối ở trên là nhận ca từ bệnh viện này, bệnh viện nọ chuyển vào rất là nhiều rồi á. Nên là cường độ công việc bây giờ là làm liên hồi. Nhưng mà mình cũng đã chuẩn bị trước tâm lý là cuộc chiến này sẽ còn lâu dài. Trên đến hình là mình cũng chuẩn bị trước là có thể là còn lâu mình mới có thể đoàn tụ gia đình á. Chỉ mong là con chị là ăn được, ngủ được, khỏe mạnh. Cảm ơn gia đình đã luôn ủng hộ tinh thần và phụ chăm sóc bé.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ và gia đình thật nhiều sức khỏe và vững tinh thần để tiếp tục chiến đấu. Vâng, thưa quý vị, không chỉ có bác sĩ Thanh Thúy mà rất nhiều nhân viên y tế khác cũng đang phải gác lại cuộc sống riêng tư, căng mình chống dịch. Tính đến nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 6.600 ca nhiễm, là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất cả nước trong đợt dịch này. Giới chức y tế dự báo số ca mắc thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trong thời gian tới. Người dân được khuyến cáo thực hiện các quy định của chỉ thị 10, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K để tránh nguy cơ lây nhiễm cho bản thân và gia đình. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 6 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.